Thôi thì nó in giá cho nó giá, mà giá rồi mình không muốn có nữa thì tự nhiên nghiệp nó hết dẫn trở lại tâm nữa. Như vậy thì giải thoát và luân hồi nó cách nhiều, cách xa hay gần, chỉ một cái muốn giữ lại và cái không muốn. Không muốn thì tất nhiên là nhẹ nhàng giải thoát, muốn lại thì tất nhiên phải còn đó, nó theo cái tâm của mình. Mà bây giờ thực tế thì mình còn muốn sống không? Mình còn muốn sống bởi mình còn muốn giữ thân này, cho nên khi gần chết mình sợ mất, sợ mất đó. Rồi mình cũng muốn có cái cảnh này, tỷ dụ có cái chùa vừa ý quá, chết rồi muốn sao gặp cái chùa, được cái chùa như ý mình nữa. Thì do đó cho nên rồi thân còn, cảnh còn, mà còn muốn thân còn muốn cảnh tức là theo nghiệp nó dẫn mình tới cái chỗ khác. Mà nếu muốn thân muốn cảnh theo cái chiều thiện thì nó tới cảnh thiện, nếu theo cái chiều xấu chiều ác thì tới cảnh ác, thì tùy theo cái muốn của mình. Như vậy thì cái tu hành giải thoát hay trồng luân nó quan trọng, đây gọi là cảnh tứ niệm, là cái muốn trong lúc đó, muốn giữ thân hay là không muốn giữ thân. Như vậy cho nên quý vị nhớ được cái câu mộng tan rồi cười vỡ mộng cái thì khỏe luôn, chứ còn mộng tan mà rồi tiếc thì chắc là mộng nữa. Nghĩa là mình đã mộng mà rồi mất cái mộng, nó chà mộng này lành, mộng này cái lòng đẹp quá, muốn trở lại mộng nữa, cái nhóm mắt hồi cái mộng nữa, phải không? Còn nếu mộng tan là biết ở đó là mộng, cười thôi cái thì không thèm mộng nữa, thì ngang đó mình tỉnh luôn. Còn nếu còn muốn thì sẽ thấy mộng tiếp tục, nó rõ ràng vậy. Nên rồi những cái câu nó đơn sơ mà quý vị chịu khó gẫm lại thì thấy nó đầy đủ ý nghĩa trong cuộc sống. Vọng tưởng thế gian niệm niệm sanh diệt, nếu hay giác được chỗ này thì trong quả sát na đương thể là lặng lẽ, thật không thể nghĩ bàn. Nghĩa là vọng tưởng về thế gian cái này cái kia đó thì niệm niệm sanh diệt, nếu mà ngay đó mình giác ngộ thì trong khoảng chốc lát tâm mình được lặng lẽ, chỗ đó không thể nghĩ bàn. Chẳng phải nước tưởng nước, đây là khác, đây từ khác ái sanh, ngu phu lòng như thế, thánh thấy ác chẳng vậy. Như con nai nó khác quá rồi, nó thấy cái hơi lên do nắng rồi bốc hơi, nó tưởng đó là nước, nó thấy gợn những cái đợt giống như sóng, nó tưởng nó là nước, thì vì cái khác của nó mà nó thúc đẩy chạy đi tìm nước, nên chạy tới thì không có nước. Thì đó, phàm phu mình cũng vậy, do cái khác ái nó thúc đẩy mà mình tưởng tượng bậy bạ. Mà cái điều này nếu quý vị chiêm nghiệm thật kỹ thì nó đúng 100%. Ví dụ như mấy đứa bé mà 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi nó ngủ mà phải đi tiểu ban đêm mà trong mùng trong chiếu đó, là nó thấy sao? Khi mà bị bức bách quá thì lúc đó nó sao? Mỏng mới thấy đi tìm được cái chỗ tiểu tốt lành, nó tiểu sáng thức dậy ướt hết trời mình chiếu, phải không? Thì cái gì mà làm chiếu nó cũng nghĩ nó đi tới chỗ nào nó tiểu, chứ nó đâu phải là nó tính tiểu trong mùng, phải không? Nếu nó tính tiểu trong mùng thì cái đó là nó có tội, nhưng đâu phải, lúc đó nó thấy nó đi tiểu đàng hoàng, nhưng mà sáng mùng chiếu ướt hết. Thì cũng vậy, vì cái bức bách ở trong rồi nó làm cho những cái tưởng vọng tưởng, rồi trong lúc ngủ thì cái tưởng nó thành mộng, còn lúc thức thì cái tưởng nó thành ra vọng, cái bức bách thành ra vọng tưởng. Thì như vậy tất cả những cái vọng tưởng điên đảo của mình đều từ cái bức bách ở trong nó thúc đẩy, rồi mình đâm ra cái tưởng điên đảo, từ cái tưởng điên đảo thành ra có những cái nó càng bậy, nó tội lỗi mà mình không hay. Ví dụ như mình bây giờ đói từ một ngày hai ngày, mình là người tu mà biết rằng cái gì người ta không cho mà lấy là ăn cắp, phải không? Mà giả sử mình tu thật là chân chính mà đói hai ngày không có miếng cơm, bây giờ giả sử mình ngồi trên chiếc xe lửa mà có người ngồi bên gần mình á, mà có một gói bánh bao, mà giờ mình đói hai bữa là đói meo mà
không biết làm sao. Thì cái người để cái gói bánh bao đó, cái họ mắc đi đâu đó, họ để gần bên mình, nghe cái nhìn thấy bánh bao rồi mình tưởng cái ngon của bánh bao cái lúc đó là sao, quên có thể mình mở mình lén lấy một cái mình nhai, phải không? Thì cái đó là tại sao mình lại có cái tưởng tượng cấp đó. Nên đúng ra thì mình nó giữ giới nó có chuyện đó, nhưng mà vì cái bức bách nó thúc đẩy xong rồi nó có những cái tưởng bậy, cái tưởng sai lầm, thì cái đó gốc từ bức bách hay không. Bởi vậy nên tất cả cái tưởng sai lầm do cái bức bách đó nó làm cho mình tưởng sai lầm. Bây giờ thì cái đó cái kẻ ngu của mình cũng vậy đó, những cái bức bách đó mà nếu mình không làm chủ được thì mình có thể mình tạo những cái lỗi lầm. Cho nên kẻ ngu thì nó thấy sai lầm, còn thánh ác chẳng vậy, tức là thấy khác đi. Thánh thấy ác chẳng vậy, tức là thánh thấy khác hơn những cái ngu phu. Thánh nhân thấy thanh tịnh, xa thoát, xa mũi sanh, xa lìa nơi sanh diệt, dạo đi không ngăn ngại. Thánh nhân thấy tất cả pháp không có chấp, cho nên tâm thanh tịnh. Bởi tâm thanh tịnh cho nên được ba cái giải thoát, được ba cái tam muội, xa lìa cái tướng sanh diệt, dạo đi nó được tự tại. Tu hành không ngăn ngại, cũng không tánh phi tánh, tánh phi tánh bình đẳng, từ đây sanh thánh quả. Các ngài tu hành không bị cái gì chướng, cái gì ngại hết, cũng không thấy có, không thấy không, có không đều là bình đẳng, từ đây sanh ra được thánh quả. Tức là mình không nặng bên có, mình không nặng bên không, không chấp có, không chấp không, thì cái có không là bình đẳng, đó là sanh thánh quả. Giải thích: chẳng phải nước, tưởng nước đây là chỗ mê của ngu phu, chính là chỗ ngộ của thánh nhân. Thanh tịnh tâm ta muội tức là ngộ chỗ trở về, dùng ba môn giải thoát an trụ trong tâm hải, thuận tánh khởi hành, lìa nơi sanh diệt, chỗ đến không ngại. Và mình được ba cái môn giải thoát và an trụ trong tâm hải, bởi vì được ba môn giải thoát rồi thì nó không còn dính bên ngoài nữa. Người không dính bên ngoài thì cái tâm mình nó thênh thang, chính gọi là tâm hải. Trên đó mình thuận tánh mà khởi hành, có làm cái gì tùy theo tự tánh mà giấy khởi, lìa tất cả cái tướng sanh diệt, chỗ đến không có gì ngăn ngại. Đây dẫn bài tụng. Bài tụng kinh Tịnh Danh nói: chẳng dính thế gian như hoa sen, thường khéo vào nơi hạnh không tịch, đạt các pháp tướng không ngăn ngại, đảnh lễ như không không chỗ nương. Đó là tán thán cái chỗ cứu kính ta muội của Phật đó, như không không chỗ nương. Đây chính là tánh phi tánh bình đẳng. Nhân gồm viễn quả, quả xuất nguồn nhân, biết không sai biệt. Nghĩa là cái tánh là có, phi tánh là không, hai cái là bình đẳng. Mà được cái bình đẳng đó rồi thì cái nhân nó gồm cả quả, quả nó đã tột được cái nhân. Ví dụ bây giờ mình thấy tất cả pháp ở thế gian này có không đều không thiệt, mà có không không thiệt thì bình đẳng chưa? Nó bình đẳng. Thì như vậy từ cái nhân thấy các pháp có không bình đẳng thì liền được cái quả là tâm thanh tịnh. Cho nên nói nhân gồm biển quả. Còn nếu tâm mình thanh tịnh thì thấy tất cả pháp có không mình không chấp, thì đó một quả suốt nguồn nhân. Thế nào tánh phi tánh, thế nào là bình đẳng, bảo kia tâm chẳng biết, trong ngoài rất sao động. Nếu hay hoại được kia tâm ác thấy bình đẳng. Phải thế nào là tánh phi tánh, tức là có và không, thế nào là bình đẳng? Thì đây giải thích: bảo kia tâm chẳng biết, chẳng biết tức là tâm đối với có và không đều không có chấp, không có dính, trong ngoài rất sao động. Vì nếu thấy còn trong còn ngoài thì tâm đó bị sao động. Nếu hay hoại được kia tức là phá hoại, có không trong ngoài, tâm ấy thấy bình đẳng, tâm ác thấy bình đẳng. Nếu phá hoại được cái tâm thấy trong thấy ngoài, thấy có thấy không, thì cái tâm đó là tâm bình đẳng. Trụ tâm cái có không thì chẳng đạt được bình đẳng, chỉ vì chẳng rõ các pháp vô sanh, rõ tự tâm hiện, hiện không thấy được thì đương tứ vắng lặng, cũng không bình đẳng và chẳng bình đẳng. Đây là tâm bình đẳng vậy. Ngay tới đó nó không còn đối đãi, mà không còn đối đãi đó là tâm bình đẳng.
thời nghĩ.
Nguyện dĩ thử tâm
thì như vậy, đó là lời của Phật dạy. Nói gọn lại cho dễ hiểu, Phật nói rằng tất cả cái cảnh thân duyên đó, cảnh để mình duyên theo để phân biệt đó, thì cái cảnh đó là không thiệt, và cái tâm thân duyên cũng không thiệt. Chẳng qua là do cái tâm năng sở của mình mà nó bày vẽ ra thôi, chứ nó không có cái cảnh thiệt. Đó, đó là dẫn lời của Phật. Thì đằng sau mới có cái lời bác giải thích: cảnh giới có không của tất cả pháp đều là giả lập bài, chẳng phải sở hành của trí huệ. Cái mà mình thấy là có và không đó, là cái giả lập bài thôi, chứ không phải là cái cảnh giới trí huệ thật. Giác tự tâm hiện lựa mới biết tất cả diện lập, vọng chấp năng sở phải đều không có tự tánh. Nếu mà mình giác ngộ nhận ra được cái tự tâm hiện lượng của mình thì mọi cái năng sở dựng lập ở đây đều là không thiệt hết. Nhiếp thọ đã giết đây là đại trí hiện tiền. Nếu cái năng nhiếp sở nhiếp mà nó lặng rồi thì cái trí tuệ lớn nó liền hiện trước mắt chứ không có đâu xa hết. Tất cả cảnh giới như nước sôi tiêu băng, lại không có băng biết băng tiêu. Nếu mà mình biết cái cảnh năng nhiếp, cảnh sở nhiếp nó không thiệt thì cái trí tuệ nó hiện mà không có năng, không có sở. Cũng giống như dùng nước sôi mà chế lên cái khối nước đá, khi mình chế nước sôi trên khối nước đá thì nước đá nó sẽ tan, mà tan ra thì còn có cái nước hay bị chế, và cái hay chế thì cái bị chế hay không, tức là còn có nước sôi riêng và nước đá riêng không. Nếu nó tiêu rồi thì nó không còn hai nữa. Thế là ở thế gian tùy theo thông lệ thế gian mà không điên đảo. Như vậy khi mình được cái trí đó rồi thì tuy sống ở trên thế gian này, mình cũng nói, cũng ăn, cũng nghĩ như người thế gian, mà mình không có bị điên đảo như người thế gian. Đại huệ nêu ra ý này, trước thuật lại lời Phật sau mới khởi nạn. Như việc tham duyên tức là năng nhiếp, thọ là tâm năng thủ, thấy năng thủ sở thủ phải đều không tự tánh, trí ác chẳng tâm là trí chẳng đối với chỗ này mà khởi phân biệt. Nghĩa là nói trí ở đây là cái trí không phân biệt. Bởi vậy cho nên không đợi có cái cảnh sở duyên mới có trí. Mình luôn luôn mình khởi phân biệt là phân biệt cái cảnh sở duyên. Mà ở đây cái trí chân thật nó không có phân biệt cái cảnh sở duyên, cho nên nói rằng cái trí nó không có theo cái cảnh sở tri, lìa cảnh sở tri. Bởi vậy cho nên Ngài Đại Huệ mới nghi, nếu lìa cảnh sở tri thì làm sao gọi là trí. Đây thì Ngài mới đặt câu hỏi: Thế Tôn, thế nào vì tánh bất giác nên tự tướng cộng tướng khác chẳng khác mà trí chẳng được ư? Nói bởi vì cái chỗ bất giác của mình, cho nên đối với sự vật tướng chung, tướng riêng, tướng một, tướng khác mà trí mình không có biết được nó, phải thiệt không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Vì tự tướng, động tướng, các thứ tướng tánh, tự tánh ẩn phước mà trí chẳng được ư? Câu hỏi thứ hai là nói rằng vì các pháp tướng chung, tướng riêng của nó, mỗi thứ nó ẩn phước, nó che lấp, cho nên mình trí không thấy được, có phải vậy không? Thứ ba, vì núi đá tường vách nước lửa gió ngăn che mà trí chẳng được ư? Vì có cái ngăn che cho nên mình không thấy, thì không biết, bởi vậy cho nên mình không phân biệt được, vì vậy mình nói trí chẳng được, có phải vậy không? Thứ tư, vì rất xa hay rất gần mà trí chẳng được ư? Ví dụ như mình thấy cái gì thật xa, thật xa thì mình thấy rõ không? Không rõ cho mình không phân biệt được. Thật gần như cái tờ giấy mình để sát con mắt mình, nếu nó có chữ mà mình đọc được không? Để sát mắt thì đọc cũng không được. Thì như vậy, nghĩa là gì nó quá gần và cái gì quá xa mà mình không thấy rõ, không thấy được, cho nên mình không phân biệt, có phải vậy không? Vì già trẻ mù lòa các căn chẳng đủ mà trí chẳng được ư? Hoặc là vì mình già, hoặc vì mấy đứa con nít còn trong nôi, hoặc là những người mù các căn nó không đủ, cho nên không có biết được cái cảnh mà gọi là trí không được, có phải vậy không? Đây nè, mới tóm lại. Thế Tôn, nếu có giác tự tướng cộng tướng khác chẳng khác mà trí chẳng được thì không nên nói trí, ưng nói không trí, vì việc biết chẳng được. Ngài nói trường hợp thứ nhất, nếu nói rằng gì cái bất giác cho nên mình không có biết rõ được cái cảnh bên ngoài, cái cảnh bên ngoài mình không biết rằng rẽ, như vậy thì cái trí nó không có sanh, bởi trí không sanh cho nên như vậy thì nên nói là không trí, chứ không có gọi là trí, vì nó không có biết rõ cảnh bên ngoài. Đó là trường hợp thứ nhất. Nếu là các thứ tự cộng tướng, tướng thánh tự thánh ẩn phước mà trí chẳng được thì kia cũng không trí, chẳng nên là trí. Nghĩa là các cái sự vật nó tự ẩn phước, mình không thấy hết, mình không biết rõ được, không thấy hết, không biết rõ thì cái đó là không trí chứ không phải là trí. Thế Tôn, vì có sở tri nên trí sanh, chẳng phải không tánh hiểu biết, không tánh hiểu sở tri mà gọi là trí. Cái nhận định của Ngài, phàm là trí thì phải có cái vật mình biết rõ, mình phân tích được, thì có cái phân tích thì mới gọi đó là trí. Chứ còn nếu không có cái vật bên ngoài mà nói trí thì sao gọi là trí được. Như vậy phàm là trí thì phải có cái sở tri, là có cái bị biết. Ví dụ bây giờ có cái hoa này mà cái người họ phân tích cái hoa này, cái màu xanh, màu đỏ, vân vân, những cái màu đó họ từ cái gì mà chế ra, bằng cái thứ màu gì, hay là bằng cái thứ nước gì mà chế thành cái này kia, họ giải thích kỹ càng cho mình nghe thì gọi đó là người trí, phải không? Còn nếu không có cái gì hết, thấy cái đó mà không biết gì hết thì làm sao gọi là trí? Người trí là phải có cái cảnh bên ngoài để là cái đối tượng mình phân biệt, phân biệt chi tiết rằng mặt rõ ràng thì gọi đó là người trí. Còn không phân biệt cái đó thì đâu gọi là trí. Mà Phật nói trí là đối với cảnh bên ngoài nó không có dính, nó lìa đó, lìa cái cảnh tế tri, gọi đó là trí thì Ngài không chịu. Nên trí là phải có cảnh bên ngoài để cho mình phân biệt, mà mình phân biệt được rằng rẽ mới gọi đó là trí. Mình nói vậy hợp với mình quá, phải không? Có khi nào mà thấy cái tùng, thấy cái lá rồi mình hỏi cái tùng đẹp hay không, mà mình làm thinh mình không có đẹp, nói không nói đẹp, không nói xấu thì người ta nói mình trí là ngu, họ nói mình ngu, phải không? Còn nếu mà nói cái tùng này đẹp, tại sao đẹp, phân tích cái dáng vẻ nó là sao sao đó, người ta nghe nó ông nó thông minh đó, phải không? Như vậy thì luôn luôn biết phân tích cái cảnh sở tri, tức là sở tri là cái đối tượng mình phân biệt đó, thì gọi đó là trí. Mà này Phật nói đối với cảnh sở tri nó không có, nó không thiệt, thì không thấy, thấy cái cảnh sở tri không thật, không có thì gọi đó là trí. Thì như vậy thì đâu có cái gì phân biệt mà gọi là trí. Cho nên Ngài mới đặt vấn đề, nếu không biết được cái cảnh bên ngoài thì không gọi là trí. Đó. Nếu núi đá tường vách, đất nước lửa gió rất xa hay rất gần, già trẻ mù lòa các căn cảnh đủ, mà tiếng cảnh thanh thì đây cũng chẳng phải trí, ưng là vô trí, vì có việc không thể biết được. À, bởi sự che ngang và tự căn mình chưa đủ, mình không biết thì đó là ngu chứ đâu phải là trí. À, thì đó là cái nói thì lý luận của ngài Đại Huệ để bẻ cái lý của Phật nói trước, là cái trí nó lìa cái thể tri, thấy không? Nhưng mà ở đây thì ngài Đại Huệ lặp lại, phàm trí thì phải phân biệt cái thể tri, còn nếu không phân biệt cái thể tri thì không gọi là trí. Đó, đơn giản nó là như vậy. Mà mình đồng ý với ngài Đại Huệ không? Thì nó bộ dễ chấp nhận hơn, phải không? Còn nói với Phật thì bộ khó hiểu. Đây là giải thích. Trí huệ chẳng được có ba thứ nạn: một, bất giác liễu vì trí chẳng đủ. À, nếu mà không giác liễu thì đó là chưa đủ trí. Hai, cá pháp lẫn nhau ẩn khuất vì cảnh thể tri khó biết. Bởi vì nó ẩn khuất cho nên khó biết, khó biết cho nên cũng không gọi là trí. Ba, núi đá tường vách già trẻ mù lòa vì có chỗ trước mà không biết, mà không biết cũng gọi không gọi là trí. Ba thứ chẳng biết này đều chẳng phải trí, để nêu văn xa, ra văn sao biết mà tướng chẳng được, chẳng phải chẳng biết mà tướng chẳng được. À, để dẫn cái lời Đức Phật nêu ở sau, Phật bảo Đại Huệ chẳng như thế mà không trí. À, chẳng như thế tức là không thể nói rằng không, cái cảnh thể trí không được đó là không trí, nên là trí chẳng phải chẳng trí. Ta chẳng nói ẩn lấp như thế, việc phan duyên trí huệ chẳng được, ấy là lượng bài vẽ dựng lập. À, do cái tâm phan duyên của mình cho nên không có trí tuệ, thì cái tâm phan duyên đó là duyên theo cái cảnh bài vẽ dựng lập, nó hư dối. À, còn giác tự tâm hiện lượng ngoài có không tánh phi tánh biết mà sự chẳng được. À, bây giờ Phật nói trí nè, trí là gì? Là mình giác được tự tâm của mình rồi biết tất cả cái cảnh bên ngoài, sự vật bên ngoài là có là không, là có tánh là không có tánh, những cái đó đều không thể được, không thể được tức là không thiệt, thì cái đó là trí. À, vì chẳng được nên trí huệ đối với sở tri chẳng sanh. À, vì nó không có được, nó không có thiệt, cho nên cái trí tuệ mình đối với cảnh thể tri mình không có duyên theo. À, thuận ba môn giải thoát trí cũng chẳng được. Mình theo ba môn giải thoát không vô tướng vô nguyện thì cái trí cũng không được. Bởi sao? Bởi vì vào ở trong đó thì nó không còn có năng có sở. Chẳng phải vọng tưởng từ vô thủy tánh phi tánh hư ngụy tập khí khởi biết như thế là biết chẳng biết kia. À, nói rằng nó không giống như phàm phu chúng ta, bởi cái vọng tưởng từ vô thủy, nào là có là không, những cái tập khí hư ngụy đó, rồi khởi biết như thế này là có, như thế kia là không, như vậy là biết mà thật ra không có biết thiệt, à, biết mà không biết. Tại sao? Vì mình chỉ biết cái giả tướng mà không biết được cái bản chất của các pháp. Nè, như bây giờ chúng ta hay biết nhau, biết nhau trên cái gì? Thấy cái huynh này huynh kia thì mình cứ nhìn huynh đó là cao hay là thấp, huynh đó da trắng hay da đen, huynh đó là mặt tròn hay là mặt vuông, vân vân. Mình cứ nhìn cái dáng bên ngoài để mà mình phân tích, mình biết. Như vậy nói là biết chứ chưa có biết thiệt. Bây giờ biết thiệt phải biết làm sao? Nói tất cả quân đó đều tứ đại hòa hợp, hay là năm quân hòa hợp là tướng hư giả, biết đó là thiệt biết, phải không? Còn biết cái kia là biết giả thôi, biết cả cái giả tướng. Ha, giả sử như có người họ thấy cái người đó con mắt là có một cái mục ruồi ở cuối mi, cái hãy nhớ là cái bên đó ông A đó là có cái mục ruồi ở cuối mi, rồi có thằng ông A đó đi tới những cái việc thẩm mỹ gì đó họ lại mổ mà lấy một ruồi ra mất, làm lại cái chuyện nhìn không thấy một ruồi thì cái nó không phải ông đó rồi, thấy không? Bởi vì ông đó tôi nhớ có một ruồi ở cuối mi, bây giờ ông không có tức là không phải ông, như vậy được không? Như vậy thì cái tướng bên ngoài nó đổi luôn, chứ nó không có phải ở một vị trí đó. Mà mình cứ chấp cái tướng bên ngoài là biết mà không phải biết, còn biết căn bản, biết cội nguồn là thân này do nó hỗn hợp, nó không thiệt, nó là hư dối, biết đó mới thật là biết cội nguồn, phải không? Như đã không thật là hư dối thì họ tỏa phân tích ông đó là lùn hay là cao, ông đó là trắng là đen gì trên, phải không? Thành ra cũng hai cái biết, mà cái biết kia thì nặng về cái giác, còn cái biết nọ thì biết được ngay cái bản chất. Bởi vậy cho nên ở đây Đức Phật nói, nghe theo cái vọng tưởng tập khí có thông lên đó, cho nên biết mà chẳng biết, là biết mà chẳng biết. Giải thích ba nạn trước là không trí mà sự chẳng được. Như Lai nói ra ưng là trí, chẳng phải vô trí. Nếu không trí mà chẳng được là nói ẩn nấp vậy. Cho nên lại nói việc phan duyên trí huệ chẳng được, chẳng bài vẽ dựng lập, đây chính là giác tự tâm hiện lượng. Tức là không đuổi cho cái cảnh bài vẽ dựng lập đó, thì đó là giác được tự tâm. Giác tự tâm lượng thì giác cái bị hiện, tất cả pháp có không đều không có tự tánh. Đối với việc phan duyên hiểu thấu nguồn đái phân biệt chống dứt, đối với cái cảnh mà mình duyên theo đó, mình thấu suốt được tận nguồn đái của nó, cho nên những cái vọng tưởng phân biệt nó hết. Mình nhìn qua mọi người, mình biết tận tường cái cội nguồn của mọi người, cho nên cái vọng tưởng phân biệt nó hết. Còn mình cứ đuổi theo cái giả tướng thì cái phân biệt nó càng tăng. Tùy vững ba môn giải thoát mà chẳng, mà cũng không thánh trí có thể được, là an trụ tâm hải sẵn có tịch chiếu. Khi mình tùy thuận ba môn giải thoát, nên nói rằng không thánh trí có thể được, tức là không có thánh trí có thể được, mà lúc đó mình đương an trụ nơi tâm hải mình, nó tịch mà thường chiếu, chiếu mà hằng tịch, chẳng đồng với ngoại đạo vọng giác theo cảnh giới thể tri của tập khí từ vô thủy. Ngoại đạo đây có cả phòng thu mình nữa, nghĩa là đối theo cái cảnh giác thể tri, cảnh giới thể tri tức là cảnh bị biết của mình theo cái tập khí từ vô thủy, bây giờ cứ phân biệt cái đó. Cái sở tri của ngoại đạo này chính bảo là thật vô trí vệ. Mình cứ đuổi theo cái sở tri đó thì đối với Phật gọi đó là vô trí chứ không phải là trí. Cho nên đối việc bên ngoài chỗ nơi tướng tánh vô tánh vọng tưởng chẳng dứt, bởi mình cứ đuổi theo cảnh sở tri đó, cho nên nào là tướng, nào là tánh, nào là không tánh, các cái vọng tưởng nó cứ tiếp nối liên miên không có dừng được. Tự tâm hiện lượng dựng lập, nói tướng ngã, ngã sở, rồi nhiếp thọ chấp trước. Tất cả cảnh đó chẳng qua là mê cái tự tâm hiện lượng mà nó hiện ra, chứ nó không phải tự có. Ngã và ngã sở đều là không thiệt, mà rồi mình trở thành ra chấp trước cho nó là thiệt. Chẳng giác tự tâm hiện lượng đối với trí sở tri mà khởi vọng tưởng, bởi vì không có giác được tất cả cảnh đều tự tâm mình mà hiện, cho nên đối với cái sở tri đó mà khởi vọng tưởng phân biệt. Vì vọng tưởng bên ngoài là tánh phi tánh, quán sát chẳng được, y nơi đoạn kiến. Đối với vọng tưởng các pháp bên ngoài, nó tánh là nó có, rồi phi tánh là không, từ nó có rồi biến thành không, chừng thấy không rồi mình không biết nó về đâu, lúc đó trở thành cái chấp đoạn kiến. Như vậy thì nói rằng chúng ta do mê lầm không nhận được cái tự tâm, không biết được cảnh bị khởi là do mê mà hiện, cho nên rồi chấp những cái cảnh đó là thiệt hay là không thiệt,
đều là mắc kẹt ở bên thường kiến và đoạn kiến. Nếu nó còn mãi thì đó là thường kiến, nó hoại đi thì đoạn kiến. Giải thích: đây chính chỉ kia chẳng biết vậy, tức là chỉ rõ những cái người mà chấp vậy là không biết. Kia đối với cả chỗ nơi các pháp có không, hiện tại vọng tưởng chẳng biết, phải từ tâm tự tâm hiện lượng dựng lập năng sở, rồi nhiếp thọ chấp trước. Xét tội cái ban đầu chỉ là bất giác, nên đối với trí vô phân biệt mà tự sanh phân biệt, y nơi cảnh sở tri khởi các vọng tưởng. Nghĩa là xét cho tội cùng thì tất cả năng, năng là phần người, sở là cảnh, đều gốc từ cái bất giác mà ra chứ có gì đâu. Như vậy đó, nếu là từ cái ai cũng có cái trí vô phân biệt, mà vì duyên theo cái cảnh bị hiện đó, rồi thành ra có cái phân biệt, do đó mà trở thành vọng tưởng. Vọng chấp có không, rồi quán sát có không, sanh diệt không có nhân duyên, lại thành đoạn diệt. Nếu hay biết được chỗ này thì trí huệ hiện tiền, các việc tan duyên một lúc chấm dứt. Nên nói biết mà sự chẳng được, trí đối sở tri chẳng sanh. Tuy biết mà cái sự, sự tức là cái quả, là cái cảnh ở ngoài đó, nó không được. Vì vậy mà cái trí đối sở tri nó không sanh, tức là đối với cái cảnh bị biết nó không sanh. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái người đời nói trí thì trong đạo nó là vô trí, còn trong đạo nói trí thì người đời gọi là vô trí. Vì trí với trong đạo Phật nói đây là trí gì? Vô phân biệt. Mà nếu không phân biệt thì người đời gọi là vô trí. Còn ở ngoài chúng ta phân biệt giỏi quá thì nên Phật nói đó là vô trí nữa. Như vậy thì cái trí của thế gian là cái trí duyên theo ngoại cảnh. Bởi vậy cho nên suốt ngày tâm không bao giờ dừng, không bao giờ yên. Còn nếu đối với ngoại cảnh mà mình vô phân biệt thì tâm mình yên không? Tức là tâm mình nó thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh tức là trở về với cái thể chân thật, thì cái đó mới gọi là trí. Như vậy thì cái trí của người thế gian là cái trí đuổi theo ngoại cảnh, cho nên nó thuộc về trí sinh diệt. Vì vậy mà càng trí thì càng luân hồi. Còn cái trí của nhà Phật là cái trí vô phân biệt, cho nên không đuổi theo cảnh. Mà không đuổi theo cảnh, không khởi phân biệt thì đâu có giấy động. Mà không giấy động cho nên nó trở về giải thoát, tức là hết sinh tử. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này. Anh nói kể rằng có các việc phan duyên trí huệ chẳng quán sát, đây vô trí phi trí ấy vọng tưởng mà nói. Nói rằng có các việc phan duyên, tức là có các việc để tâm mình đuổi theo, dính mắc theo cái trí huệ. Còn người có trí huệ thì không có quán sát những cảnh đó. Vì vậy mà nếu đuổi theo cái phan duyên đó, đây là vô trí chứ không phải là trí, mà đó là vọng tưởng, căn cứ trên vọng tưởng mà nói. Đối tánh tướng chẳng khác, trí huệ chẳng quán sát, chướng ngại và xa gần ấy gọi là tà trí. Đối với cái tánh tướng, các cái pháp bên ngoài chẳng khác, rồi trí huệ chẳng quán sát, chướng ngại tức là do chướng ngại mà không thấy hay là không biết cái, hoặc là do xa hoặc do gần mà không biết, thì như vậy những cái đó đều gọi đó là tà trí chứ không phải là trí. Và đẻ các căn lòa mà trí huệ chẳng sanh, lại Phật có sở tri ấy cũng nói tà trí. Nói người già có mắt mờ không thấy, người trẻ các căn chưa có hoàn cụ, chưa đầy đủ cho nên không thấy, mà cái trí huệ nó không có, lại Phật có cái sở tri, tức là có cái cảnh đối tượng để mình biết, thì cái đó nó thuộc về tà trí chứ không phải là trí. Giải thích: kể nó ba thứ trí trước mà có chỗ không được đều không phải biết, biết cái chẳng phải trí kia thì trí đối với nhiếp thọ chẳng sanh chấp trước, chỉ là bài vẽ chỗ đi của tâm lượng, chẳng phải cảnh giới có thể bàn. Như vậy thì tất cả những cảnh tướng bên ngoài chỉ là cái giả dối lập ra, chứ nó không có thiệt. Còn cái chỗ chân thật thì cái chỗ đó nó khó mà nghĩ biết cho hết được. Đọc tiếp không ạ? Năm, nhân chẳng rõ tự tâm, vọng chấp phương tiện, lại chỉ tâm thuyết để phá thế luận, phân làm ba. D1, tất ngu chấp thuyết phương tiện, khởi đại huệ sư thỉnh. Lại nữa, đại huệ phàm phu ngu si từ vô vĩ bị vọng tưởng án tà hư vị xoay chuyển. Khi bị xoay chuyển thì tự tâm thông và thuyết thông chẳng khéo rõ biết, vì chấp tánh tướng bên ngoài do tự tâm hiện nên chấp thuyết phương tiện. Đối tướng chung thanh tịnh bốn câu của tự tâm chẳng khéo phân biệt. Đại huệ bạch Phật, thật như Thế Tôn dạy, xin Thế Tôn vì con phân biệt thuyết thông và tâm thông, con và các đại bồ tát rành rõ hai cái thông, và phàm phu thanh văn duyên giác đời sau không mắc cái dở. Như vậy thì trước tiên là đoạn này Đức Phật nói cái người ngu từ vô thủy giờ bị các cái vọng tưởng ác tà nó xoay chuyển, bởi vì cái vọng tưởng ác tà xoay chuyển cho nên mình không thấu suốt được cái tâm thông và thuyết thông. Bởi vậy cho nên đối với cảnh bên ngoài do tâm mình hiện, rồi mình chấp những cái thuyết phương tiện đối với cái tướng chung của tứ cú, bốn câu là tứ cú, tự tâm mình không có phân biệt được. Thì Phật nói như vậy thì Ngài Đại Huệ, Ngài liền chụp cơ hội thì yêu cầu Đức Phật giải thích lại rành rẽ về tâm thông thuyết thông. Nếu mà Bồ Tát rành được hai cái môn này thì sẽ khỏi mắc kẹt những cái dở, những cái dính mắc. Thì như vậy đoạn này lặp lại lần thứ hai về tâm thông thuyết thông, phải không? Trước mình đã học qua một lần rồi, bây giờ còn nhắc lại lần nữa. Giải thích: đây vì kẻ ngu chẳng khéo rõ biết tướng chung thanh tịnh bốn câu của tự tâm nên có lời hỏi này. Chẳng rõ biết bốn câu thanh tịnh của tự tâm nên đối với lời nói phương tiện trong thánh giáo vọng sanh phân biệt, nghĩa là đối với cái lời Phật dạy ở trong kinh, mà Phật dạy là những cái lời phương tiện, mình cứ phân biệt nó là có là không, là chẳng phải có chẳng phải không vân vân, rồi cứ mắc kẹt hoài. Bị tập khí ác giác lưu chuyển, đó là lý do hiển bài tâm thông thuyết thông. Bốn câu là có thông bốn câu, lìa bốn câu được pháp thể thanh tịnh, ấy là tướng chung thanh tịnh. Đây mới giải thích. D2, chỉ tâm thuyết không rơi vào kiến tướng của phòng phu, tức là tâm thông thuyết thông không mắc kẹt trong kiến và tướng của phòng phu. Phật bảo đại huệ, lần hai lắng nghe hết suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông nói. Đại huệ bạch Phật, xin vâng thọ giáo. Phật bảo đại huệ, ba đời Như Lai có hai thứ pháp thông, nghĩa là thuyết thông và tông thông, nghĩa là không phải riêng Đức Phật Thích Ca thôi, mà ba đời chư Phật đều y cứ vào hai cái là thuyết thông và tông thông. Thuyết thông và tông thông là cái chung mà ba đời chư Phật đều lấy đó làm cái hướng để giáo dục đệ tử. Thuyết thông là tùy chỗ thích hợp với tâm chúng sanh, vì nói các thứ các loại thế kinh ấy gọi là thuyết thông. Giải thích thuyết thông là gì? Thuyết thông là tùy theo căn cơ của chúng sinh cao thấp, vì nói cái giáo lý khế hợp với cái căn cơ của họ để cho họ được tỉnh giác thì gọi đó là thuyết thông. Tự tâm thông là người tu hành lìa tự tâm hiện các thứ vọng tưởng. Nghĩa là tự tâm thông là gì? Là mình tu hành tự tâm mình hiện các thứ cảnh giới, rồi cái vọng tưởng đuổi theo. Bây giờ mình biết các pháp là tự tâm thiện không thiện, cho nên vọng tưởng dứt đi thì đó là tự tâm thông. Giải thích thêm, nghĩa là chẳng rơi vào loại một khác đồng chẳng đồng, vượt khỏi tất cả tâm ý ý thức, tự giác cảnh giới thánh, lìa nhân thành kiến tước. Giải thích rộng rằng nghĩa là mình không có mắc kẹt vào các cái cảnh bên ngoài, cho nó là một, là khác, là đồng, là chẳng đồng, rồi không mắc kẹt ở trong tâm ý ý thức. Tâm là chỉ cho cái thức thứ 8, ý là thức thứ 7, ý thức là thức thứ 6. Tự giác cái cảnh giới thánh, tự mình giác ngộ được cái cảnh thánh, lìa cái nhân thành kiến tướng, lìa cái nhân thành có cái năng kiến và cái tướng sở kiến đối đãi. Tất cả mọi đạo thanh văn duyên giác rơi vào hai bên đều không thể biết. Cái chỗ này thì thanh văn duyên giác không thấu suốt được. Ta nói đó là pháp tự thông thông, thông thông là như vậy đó. Đại huệ ấy gọi là tướng tự thông thông và thuyết thông. Ông cùng các đại Bồ Tát khác nên phải tu học. Như vậy thì tất cả Bồ Tát phải tu học hai cái tâm thông và thuyết thông. Thì nói đơn giản một chút, tâm thông là gì? Tức là thông suốt được cái thánh giáo của Phật dạy, rồi biết được cái căn cơ của chúng sinh, tùy đó mà mình giáo hóa để cho họ hiểu được Phật pháp, thì gọi đó là thuyết thông. Thuyết thông, thuyết thông là biết rõ thánh giáo, rồi biết được căn cơ chúng sinh, ứng dụng dạy họ để họ tỉnh giác, đó gọi là thuyết thông. Bởi vậy cho nên kinh gọi là khế lý khế cơ đó. Khế lý tức là lời Phật dạy đúng chân lý, mà cái đúng chân lý đó người dạy phải khéo biết cái căn cơ người ta nữa, chứ không phải đúng chân lý rồi mà không biết căn cơ thì cũng chưa gọi là giảng kinh. Tôi nói ví dụ như giờ có một người Phật tử đó, họ sống ở trong hoàn cảnh khổ nghèo đói khát, thành bây giờ họ tới với mình, thưa thầy dạy con làm sao, con tu cách gì cho hiện đời này con bớt nghèo bớt khổ, rồi đời sau sanh ra con được sung sướng hơn bây giờ. Nó chỉ kèm theo đó thôi, rồi mình đem lý mắt nhã giảng họ, các bạn đều không có tự tánh này kia, thì họ có cần không? Như vậy đó mình biết không chưa? Như vậy thì mình thấy là cái thuyết thông là như vậy, khi người ta đòi hỏi làm sao đời này họ bớt khổ và đời sau sanh ra sung sướng hơn đời này chút, thì mình phải nói dạy cho họ năm giới, phải không, dạy cho họ biết nhân quả. Bây giờ muốn gieo cái nhân tốt thì đời sau sanh ra được hưởng quả tốt, thì nó mới trùng hợp cái chỗ họ thích. Còn này mình đem lý bát nhã nói không không hồi hậu quả mốt lên, thì đó là nói hợp với lý nhưng mà không hợp với cơ, phải không? Cho nên cái thuyết pháp nó khó ở chỗ đó đó, nghĩa là căn cơ và cái pháp hai cái phải ứng hợp, mà người giảng kinh là cái người phải thấu suốt cái đó, gọi nó là thuyết thông, chứ không phải nói mình học cái gì cái gặp ai nói cái đấy, cái đó không phải, phải không? Còn nếu là người ta có những người ta đưa tu về tịnh độ, ta muốn bây giờ làm sao mà nghe thầy giảng thôi cho tôi phát tâm tu tịnh độ niệm Phật được mau hết tâm, cái mình liền đem cái lý ở các kinh như là kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già nói cho họ nghe. Ta thấy cả cảnh lên mài cánh sở ti được từ thông hiệu, có cái gì thiệt đâu, nói làm ta mất lòng tin. Như vậy thì cực lạc không có, cực lạc không có là ta niệm Phật hết tâm được. Như vậy thì nó không đúng cái gì họ cần, phải không? Cho nên khi họ đã tin mình có phải cực lạc mà họ muốn giết thăm họ để niệm Phật thì cực lạc, thì nó cực lạc ở bên kia gọi nó đẹp lắm, nếu mà ai thân gì đó muốn gì được nấy. Vậy thì bây giờ muốn niệm Phật giết thăm phải luôn luôn nhớ cảnh đó, nghĩa là cảnh ở Tha Bà không sao lắm, không có gì bị nữa. Nói vậy để cho họ tăng trưởng lòng tin niệm Phật giết thăm, thì như vậy đó là thuyết thông, chứ không phải cái gì mình thấy hay cái gặp ai cũng lôi lên nói hết. Cái đó là không trúng.